kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính giả thân mến. Chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Chuyên mục Lời Sống Hằng Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện có tựa đề Bà Con Với Chúa. Mọi người đang bận rộn mua sắm trong những ngày cuối năm để chào đón năm mới, nên không ai để ý đến một đứa bé nghèo đang đứng thập thò bên ngoài một cửa hàng lớn. Nó nhìn những món đồ chơi, những quần áo đẹp và các thức ăn bày biện đầy ắp phía bên trong cửa hàng với ánh mắt thèm thuồng, buồn bã. Nó ước gì mình có thể có được những món đồ đó, những thứ thoạt nhìn tưởng rất gần trong tầm tay với của nó, nhưng lại ở rất xa xôi mà có lẽ cả cuộc đời này nó không thể nào có được. Chợt một người phụ nữ nhìn thấy ánh mắt khát khao của đứa bé nên đã bước đến bên nó, dắt tay nó vào trong cửa hàng và mua cho nó thật nhiều đồ chơi, quần áo và thức ăn. Sau đó người phụ nữ chúc nó một mùa Giáng sinh vui vẻ và định giả từ nó. Trước khi người phụ nữ này kịp bước đi, đứa bé nắm lấy tay bà và hỏi: "Cô ơi, cô có phải là Chúa không?" Người phụ nữ trả lời: "Không, cô không phải là Chúa, cô chỉ là một trong những người con cái của Chúa mà thôi." Đứa bé liền nói: "Con biết mà, con biết thế nào cô cũng có bà con với Chúa." Thơ ngây biết bao và đáng yêu biết bao, phải không quý vị? Trong trí óc non nớt, thằng bé nghĩ rằng Chúa của nó luôn luôn ban cho những điều tốt đẹp, và nó cũng hiểu thêm rằng những ai là thân thiết với Chúa sẽ thay Ngài thực hiện những điều tốt đẹp ấy giữa cuộc đời đau khổ này. Người chung quanh có thể nhìn biết mối quan hệ của chúng ta với Chúa qua cách sống hàng ngày của bạn. Cách sống ấy phải thể hiện được tình yêu và sự quan tâm đến người khác. Mọi hành vi của bạn phải đại diện cho Chúa Giêsu trên đất, vì họ không thể nhìn thấy Chúa bằng đôi mắt trần thế, nhưng sẽ thấy Chúa qua những việc làm, vì bạn là bà con của Ngài. Câu Kinh Thánh suy gẫm của câu chuyện hôm nay của chúng ta nằm ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16: "Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời." Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn và nâng đỡ đời sống đức tin của quý vị. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện hôm nay.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
trận mưa khắp nơi trên con đường đời, từng mang đớn đau tâm hồn bối rối ưu tư, từng đêm thăng không tiếng sao đã xa đường trời, tôi lôi chốn mang quay nhìn bốn phía mịt mù, nhớ đến lúc xưa vì bao lỗi ta ngày mang hình, tôi siêu thoát thay và quy thay, phía tâm tuôn ra chuột bao lỗi ta vẹn tâm tình, nay ta có chi rằng đang hoen ô biết đến bao giờ say trong sao luôn đấu tranh thăng tàn cứ mãi ta tới gầm bao dòng tố búa giang biết bao giờ xong tìm đâu cứu an nơi người ở dưới gầm trời nhớ đến lúc xưa vì bao lỗi ta ngày mang hình ôi siêu thoát thay và quy thay khuya tham tua ra chuột bao lỗi ta vẹn tâm tình nay ta có chi rằng còn mau đến tiếng Giêsu đàn nhẹ khuyên đời ta hiến con xem dòng huyết bao tuôn ra chuột bao tội ác chết thay con như đã tuyên đừng nên nhớ nhớ mau đều bước đến quê nhà nhớ đến vì bao lỗi ta ngày mang hình ôi siêu thoát thay và quy thay phía tâm tua ra chuột bao lỗi ta vẹn tâm tình nay ta có chi rằng hiên ngài nay ta có chi rằng hiên ngài
kính chào quý ông bà chị em thương mến. Các dấu hiệu của sự tái lâm Chúa Giêsu gần đến. Ngày nào Chúa Giêsu sẽ tái lâm? Chúng ta biết rằng không có ai có thể biết trước là thời điểm nào. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36. Kinh Thánh biết rằng về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà. Tại sao Đức Chúa Trời đã giấu kín mà không cho ai biết chính xác ngày giờ nào ngày trở lại? Đây là ý định của Đức Chúa Trời, khiến mọi người chúng ta luôn luôn sống một cách sẵn sàng để bất kỳ lúc nào ngày đến là chúng ta cũng ở trong tư thế có thể đi với Ngài một cách sung sướng. Trong sách Luca đoạn 21 câu 28, chừng nào các việc đó xảy đến hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Chúng ta biết rằng Jerusalem là kinh đô của Giu-đê thời bấy giờ, là trung tâm chính trị và tôn giáo của người Do Thái. Trong thành Jerusalem có một đền thờ tráng lệ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Việc xây cất đền thờ này cần dùng đến hàng ngàn người. Họ mất 40 năm để xây dựng. Có những khối đá cẩm thạch có chiều dài 21 mét, chiều rộng trên 10 mét và chiều cao trên 15 mét. chúng ta có thể hình dung sự nguy nga tráng lệ và sang trọng của thành Jerusalem. Nhưng Đức Chúa Giêsu khi nghĩ đến số phận của thành Jerusalem, Ngài đã than khóc trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 37 và 38. Đức Chúa Giêsu nói rằng: Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái, túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Sau khi nghe những lời này, các môn đồ thắc mắc muốn biết Đức Chúa Giêsu nói câu này có nghĩa gì. Thì Đức Chúa Giêsu đã trả lời họ khi Ngài bước ra khỏi đền thờ rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Lời tiên tri này được ghi trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 2. Các môn đồ thời bấy giờ rất ngạc nhiên, không ai nghĩ rằng ngôi đền nguy nga tráng lệ vĩ đại này là niềm tự hào của mọi người Do Thái có thể bị tàn phá khủng khiếp đến nỗi không hòn đá nào còn chồng lên hòn đá khác. Sự gì đã xảy ra? Kính thưa quý ông bà chị em, sử gia Josephus là một sử gia của người Juda. Trong lịch sử, ông có viết rằng: Mặc dầu Sentius đã dây lấy thành Jerusalem, ông có thể tấn công và chiếm thành, nhưng ông ra lệnh rút lui. Điều này xảy ra vào năm 66 sau Chúa. Đây là một điều bí ẩn. Và nhờ vậy mà các người Cơ Đốc có thể trốn thoát khỏi thành Jerusalem. Vào năm 70 sau Chúa, tướng La Mã là Titus đã vây đánh thành Jerusalem lần thứ hai. Và trong cuộc tấn công này, trên 100.000 người Do Thái đã bị giết. Số người bị chết vì đói và bệnh tật còn nhiều hơn. Và đền thờ bị hủy phá hoàn toàn. Đền thờ nhiều chỗ được dát bằng vàng bị chảy xuống, và người ta đào những cái hòn đá này để lấy vàng. Thật không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá này. Đức Chúa Giêsu cũng đã tiên tri về sự hủy diệt của thành này và chỉ cho dân chúng một cách để trốn khỏi thành. Trong sách Luca đoạn 21 câu 20 đến câu 22 và câu 24: Vả khi các ngươi sẽ thấy quân lính dây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành, vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời chép được ứng nghiệm. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đi đem làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được tội. Và chúng ta biết sau đó dân Do Thái đã bị tan lạc ở nhiều nước trên thế giới, và hàng ngàn năm họ chỉ thành lập lại quốc gia trong khoảng thời kỳ của thế kỷ 20 của chúng ta. Đây là lời tiên tri ứng nghiệm một cách hoàn toàn mà Đức Chúa Giêsu đã tiên tri. Còn những điều gì nữa mà Đức Chúa Giêsu đã tiên tri? Đức Chúa Giêsu trả lời những câu hỏi của các môn đồ của Ngài về ngày tận thế. Ngài nói trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 21, 22 và câu 29: Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu. Song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua đi thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rung động. Ngày 19 tháng 5 năm 1780, một hiện tượng lạ đã xảy ra ở New England, Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ giữa ban ngày bầu trời bỗng trở nên tối đen như ban đêm. Nhiều tư liệu cho biết mặt trăng trong đêm đó đặc biệt đỏ như máu, khiến người ta rất sợ hãi. Người ta cho rằng ngày phán xét đã đến. Nhưng Kinh Thánh nói mặt trời trở nên tối đen ngay sau thảm họa. Thảm họa ở đây nói về sự bắt bớ. Những người Cơ Đốc đặt lòng tin nơi Kinh Thánh sẽ phải gánh chịu trong khoảng thời gian kéo dài trong 1260 năm, bắt đầu từ 538 sau Chúa đến năm 1798 sau Chúa. Điều này chúng ta đã nghiên cứu ở trong sách Khải Nguyên đoạn 7 câu 25 và trong sách Khải Nguyên đoạn 12 câu 6 và câu 14 về một thế lực tôn giáo mạnh trong thời kỳ hắc ám. Kinh Thánh cũng nói những ngày ấy sẽ giảm bớt, và lịch sử cho thấy sự bắt bớ chấm dứt vào giữa thế kỷ 18. Lúc bấy giờ sự tự do về tôn giáo được phổ biến. Ngày đen tối đã đến vào năm 1780 sau khi sự bắt bớ về tôn giáo chấm dứt. Lời tiên tri của Kinh Thánh đã được ứng nghiệm một cách quan trọng, chính xác một cách hoàn toàn. Kế đến, một dấu hiệu khác sau ngày đen tối được nói đến trong lời tiên tri là các ngôi sao từ trên trời sa xuống. Sứ đồ Giăng được khải thị viết sách Khải Nguyên cũng đã viết trong Khải Nguyên đoạn 6 câu 13: các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Lời tiên tri này được ứng nghiệm vào ngày 13 tháng 11 năm 1833. Một giáo sư của Đại học Yale, ông Stead, đã viết trong từ sao xa trong từ điển Webster: bất cứ ai đã xem thấy hiện tượng sao xa ngày 13 tháng 11 năm 1833 là đã chứng kiến sự việc đáng kinh ngạc chưa từng có kể từ khi thế giới được tạo dựng, ít nhất là khi bắt đầu có lịch sử loài người. Quang cảnh được quan sát khắp cả Nam Mỹ, và những ai đã xem nó mô tả bầu trời đầy sao xa như thể những bông tuyết hoặc những trận mưa rào trong cơn bão. Ngoài ra chúng ta còn thấy những điều kiện cho biết chúng ta trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại. Nét tiêu biểu lớn nhất của thời đại chúng ta là tốc độ tăng vọt của kiến thức như sự phát triển của máy vi tính. Kinh Thánh nói đây chính là dấu hiệu về sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu. Tiên tri Daniel đã viết trong sách Daniel đoạn 12 câu 4. Daniel đoạn 12 câu 4: còn như ngươi hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Kính thưa quý ông bà chị em, những kiến thức của loài người được in ấn qua sách báo, được lưu trữ trong các tài liệu, trong các mạng thông tin, ở trong máy vi tính là một bước đáng kinh ngạc. Kiến thức khoa học kỹ thuật quá tiến bộ của con người đã cho chúng ta thấy lời tiên tri Kinh Thánh về sự học thức sẽ được thêm lên. Sự phát triển xe lửa, tàu điện ngầm, máy bay, xe hơi, xe gắn máy, sự du lịch và sự đi lại con người ứng nghiệm, nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại. Chúng ta còn thấy điều kiện gì nữa? Chiến tranh và những lời đồn về chiến tranh. Ở trong sách Ma-thơ đoạn 24 câu 6, Đức Chúa Giêsu nói rằng: các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, hãy giữ mình, đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Đây là sự báo động thế giới ở chúng ta. Có 902 cuộc chiến trong 2500 năm qua. Có 1615 cuộc nội chiến. Và sau thế kỷ 20 thì con số chiến tranh và nội chiến nhiều hơn gấp 8 lần so với trước đây. Và điều này được ứng nghiệm ở trong lịch sử. Ngày nay, hàng ngày chúng ta xem các bản tin thời sự quốc tế trong đài truyền hình, không lúc nào mà không nói về tin đồn về giặc và chiến tranh. Đức Chúa Giêsu còn tiên tri trong sách Luca đoạn 21 câu 26: người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía vì các thế lực ở trên trời sẽ rung động. Đây mô tả đầy đủ về sự lo lắng và sợ hãi mà nhân loại cảm nhận về vũ khí hạt nhân. Chúng ta còn thấy sự liên kết giữa tôn giáo và các phong trào hòa bình. Do lo sợ về vũ khí hạt nhân và chiến tranh, cho nên phong trào hòa bình ở trên thế giới lan rộng ra khắp toàn cầu. Phong trào hòa bình quay trở lại với hội nghị giải trừ quân bị sau Thế chiến thứ nhất đã có nhiều đại diện ở 58 quốc gia tham dự hội nghị. Thưa quý ông bà chị em, 2.500 đại biểu. Tuy nhiên Thế chiến thứ hai vẫn xảy ra. Và sau Thế chiến thứ hai, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thiết lập bởi Liên Hiệp Quốc, hội nghị giải trừ quân bị được tổ chức định kỳ. Và trong sách Ê-sai đoạn 2 từ câu 2 đến câu 4 có tiên tri như sau: trong những ngày sau rút, nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Chúng ta sẽ đi trong cách nẻo Ngài. Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cài, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác. Người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Tuy nhiên, Phao-lô đã tiên tri trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 3. Kinh Thánh cho chúng ta biết sự kiện gì xảy ra. Khi người ta nói rằng hòa bình và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến. Nhưng sự đau đớn xảy đến cho đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Phong trào hòa bình và hiệp nhất giữa các tôn giáo, giữa các quốc gia, đây là nỗ lực cuối cùng của nhân loại. Nhưng tai họa thình lình vụt đến. Những ai không nhận được thần linh tiên tri sẽ không bao giờ hiểu được phía sau bức màn những phong trào vĩ đại là quyền lực của Satan đang làm tổn hại những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu được chép trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 17. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 7, Đức Chúa Giê-xu còn tiên tri như sau: dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Sẽ có những cuộc xung đột giữa các quốc gia. Đây là dấu hiệu của những ngày cuối cùng. Và thậm chí Gioan đã nói tiên tri một cách rõ ràng trong sách Gioan đoạn 3 câu 10. Kẻ yếu khá nói rằng: ta làm. Đây là ứng nghiệm cho rất nhiều quốc gia mới tuyên bố độc lập. Kinh Thánh còn cho thấy xã hội chúng ta là một xã hội suy thoái và trụy lạc. Trong 2 Ti-mô-thê đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5: hãy biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy con hãy lánh xa. Đây là sự mô tả tình cảm và thái độ của con người ở trong thời kỳ mà chúng ta đang sống. Đức Chúa Giê-xu đã khuyên chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 37 đến câu 39: trong đời Nô-ê thể nào thì con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn uống, cưới gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thải. Khi con người đến cũng như vậy. Cách đây 4.300 năm, toàn thế giới đã một lần bị cuốn trôi vào sự hủy phá bởi nước lụt. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 6 từ câu 5 đến câu 7: Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Trong đời Nô-ê, người ta đã suy đồi, ô uế, không công bình, nên Đức Chúa Trời không thể nào để họ tiếp tục vi phạm luật pháp như vậy. Đức Chúa Giê-xu nói trong đoạn Kinh Thánh này cho thấy rằng tình trạng trong những ngày cuối cùng sẽ giống như trong thời Nô-ê. Sự suy đồi đạo đức lan tràn mà mỗi người trong chúng ta đã chứng kiến về một xã hội trong thời đại mà chúng ta đang sống. Nhiều thanh niên đã không quan tâm đến giới tính, hoặc tàn phá thân thể linh hồn bằng á phiện, bằng sự trụy lạc trong tình dục, bằng hành động vô đạo đức và những thủ đoạn ghê gớm. tiêu chuẩn đạo đức, suy đồi, sự khoái lạc tình dục, sự tự mãn, khiến nhiều thành phần ở trong xã hội phải chiêu phú. Kính thưa quý ông bà chị em, ngay cả giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, trong vòng 150 năm, giáo hội đã truyền bá lẽ thật cho 197 quốc gia trong số 226 quốc gia. Và ngày nay giáo hội đã có mặt ở trên 209 nước ở trên thế giới. Giáo hội đã truyền bá lời giảng của Chúa bằng lời nói, bằng sách báo, bằng thư tín, qua đài phát thanh và đài truyền hình và qua vệ tinh. Vì trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 có nói: tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tốc độ phát triển nhanh chóng của việc truyền bá lẽ thật Kinh Thánh cho toàn thế giới để chờ đón ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại. Đức Chúa Giê-xu cũng báo cho chúng ta biết những tai họa trong thiên nhiên, lục lội, động đất, sóng thần, rồi bão tố ở ngoài biển, ở trên đất liền, sự đói kém, dịch lệ, là tất cả những dấu hiệu cho biết Đức Chúa Giê-xu sắp trở lại. Chúng ta đang ở trong thời kỳ cận kề với thời kỳ cuối cùng. Mỗi tai họa do thiên nhiên hoặc do con người tạo ra là lời cảnh báo về ngày tận thế. Cho nên mọi người chúng ta hãy ăn năn, lấy đức tin mà đến Đức Chúa Giê-xu. Tóm lại, chúng tôi muốn bạn tin trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 32, 33, 34 và 35 cho chúng ta một lời khuyên quan trọng. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Người lúc nhành non lá mới răng, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến, ngài đương ở trước cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua được. Cầu Chúa ở cùng với bạn chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.